Sổ sinh tử. Theo những gì An Ngọc nhìn thấy, sổ sinh tử có màu vàng nhạt, bề ngoài có một vài đường hoa văn, trên mặt có viết ba chữ sổ sinh tử. Hình thức bao bì theo văn bản thời cổ xưa. Một quyển sổ màu vàng nhạt ghi lại tất cả các hung và phúc của linh hồn khi còn sống. Trên tay phán quan còn có một quyển sổ sinh tử đỏ nhạt, ghi lại tường tận hồ sơ của linh hồn tại địa phủ. Hình thức bao bì cũng như quyển vàng nhạt, chỉ khác ở màu sắc thôi. Thì ra tất cả đã sớm viết xong rồi. Mật mã vận mệnh nhân loại và tuổi thọ tăng giảm. Xem sổ sinh tử nhìn thấu thiên cơ. Cảm ơn Phật lực gia bị cửi hoa sen trắng xuất phát. A Di Đà Phật, A Ngọc hợp trưởng hướng phán quan hành lễ. Phán quan, hôm nay muốn hỏi vài vấn đề. Truyền thuyết có người dương có thể xem sổ sinh tử tại địa phủ, có thật không? Sổ sinh tử có thật sự tồn tại chăng? Nó là một quyển sách ra sao? Nghe nói người dương xem có thể xem ra những việc ghi trong sổ sinh tử, ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu, trước khi sinh ra đã định sẵn hết rồi sao? Nếu như tuổi thọ đã được định sẵn thì những việc như chú ý sức khỏe thân thể, sinh hoạt bình thường, ăn uống tiết chế, vận động nhiều, vân vân, những nhân tố này có làm cho tuổi thọ được định sẵn tăng thêm không? Hay là căn bổn không thể thay đổi được? Vận mệnh có khả năng thay đổi được không? Cầu xin thêm tuổi thọ có được không? Tuổi thọ tăng giảm có số lượng hạn chế không? Đa tạ phán quan. Phán quan trả lời: tại dương gian thật sự là có người có thể đến địa phủ xem sổ sinh tử. Người có thể đến địa phủ xem sổ sinh tử tuyệt đối không thể là người thường, nhất định là có nhân duyên đặc biệt. Người dương chưa hết tuổi thọ thì không thể nào đến địa phủ được. Đến được địa phủ chủ yếu có hai loại người. Một loại là tùy thuận nghiệp lực mà đến, là loại khi còn sống phạm đủ các loại ác nghiệp, tùy theo nghiệp lực thọ báo mà không thể tự chủ được. Nói chung là đều phạm ba loại thần thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Thân nghiệp bao gồm có ba loại lớn: sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu nghiệp gồm có bốn loại: vọng ngữ, ý ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt. Ý nghiệp gồm có tham, sân, si. Như trên là nghiệp mà chúng sanh dương gian thường phạm. Thân có ba nghiệp, miệng có bốn nghiệp, và ý có ba nghiệp. Sau khi thọ chung, hồn quy địa phủ. Ở đây ta chỉ đơn giản đại khái nói rõ. Nếu nói chi tiết thì có rất nhiều loại, tại đây không nói hết được. Còn có loại chúng sanh lúc nào sống, sở tạo tác không thiện cũng không ác, tốt xấu bằng nhau, thọ chung liền sanh vào khu bình dân của quỷ đạo, đó là loại thứ nhất. Loại thứ hai là do Phật lực, nguyện lực, phúc đức lực mà đến. Loại người dương này nhất định là người tu hành thân mang sứ mệnh đặc biệt tại nhân gian. Loại người tu hành này nghiêm trì giới luật thanh tịnh, tùy duyên đi khắp nơi cứu độ khổ nạn, làm hữu tình chúng sanh thoát khổ được vui. Bọn họ vì cứu độ chúng sinh mà đi khắp nơi hoằng dương chánh pháp. Loại người tu hành này nếu vì cứu độ chúng sanh thì có thể đến địa phủ xem sổ sinh tử, nhưng sự việc như thế rất hiếm gặp. Sổ sinh tử tại địa phủ do phán quan quản lý, lúc bình thường đều do phán quan cầm giữ. Sổ sinh tử ghi lại phúc báo của mỗi người dù nhiều hay ít, ăn được bao nhiêu, mặc bao nhiêu, ruộng nhà, gia tài, cha mẹ, anh em, chị em, lục thân, bệnh tật, tai nạn, kiếp số, có bao nhiêu tuổi thọ đều ghi rõ tường tận. Ví dụ có người nào, năm nào, tháng nào, ngày nào, giờ nào, phút nào, sẽ chết ở nơi nào, những điều này đều được ghi trên sổ sinh tử trước khi đầu thai sanh ra tại nhân gian, không thể tùy tiện thay đổi được. Nếu như muốn thay đổi thì cần phải xem số liệu được cung cấp bởi câu sinh thần bên cạnh mỗi chúng sinh, lại qua sự phê duyệt của Minh Phủ Diêm Vương tối cao mới thay đổi được. Người dương xem bói thì có thể xem được những gì ghi trên sổ sinh tử. Thầy bói chỉ cần có được ngày tháng năm sinh chính xác thì có thể bói ra các hung quả phúc cả một đời của con người. Nhưng chỉ có thể bói ra chứ không thay đổi được. Dương gian khắp nơi có kẻ tự xưng có thể thay đổi vận mệnh, tài vận, hôn nhân, sự nghiệp, vân vân. Đa số là loại thủ đoạn lừa tiền cả. Có rất nhiều người vì bị thầy bói nói đúng chính xác quá, họ số liệu gia quyến vân vân, tâm sanh rung động, nghĩ rằng gặp phải cao nhân rồi. Ngoài một vài thầy bói tinh thông thuật số có thể bói chính xác ra, còn lại rất nhiều tình huống là do thầy bói có linh thể nhập thân, linh thể có tha tâm thông, đẳng thần lực có thể biết tâm niệm của người xem bói và một vài việc trong quá khứ mà người dương không thể phân biệt được, cứ nghĩ mình may mắn gặp phải cao nhân, như thể cứ bắn mạng vào làm thay lời thầy bói. Sau đó là một loạt hành động cải vận, nâng cao quan hệ nhân sự, nâng cao vận sự nghiệp, vận nhân duyên, vận sức khỏe, bài trận phong thủy vân vân, hàng chục thứ, hàng chục thay đổi vận mạng, nhưng không thể biết rằng tiêu phí cả đồng tiền, cả đồng thời gian mà vận mạng đã được định sẵn chẳng thay đổi được chút nào, tai nạn vẫn cứ đến, bệnh thì cứ bệnh, cuối cùng rồi cũng chết. Muốn thay đổi vận mệnh không phải đi tìm thầy bói giúp mình thay đổi, mà phải tự dựa vào sức mình mà thực thi, tạo nhiều thiện công, tu cầu nhiều phúc thì khỏi phải tìm thầy bói. Có phước thì tự có quý nhân giúp đỡ, tự có sức khỏe gia đình, sự nghiệp, hôn nhân vân vân như ý. Người khác chỉ có thể đứng bên cạnh nhắc nhở thôi. Hành thiện cần phải do bản thân tự mình làm lấy, luôn luôn nhớ lấy, sớm tối không gián đoạn. Vậy thì cái vận mệnh đã định sẵn có thể thay đổi được, số sinh tử của cá nhân có thể viết lại từ đầu rồi. A Ngọc, con nên biết có một người cứ chọn đời chú ý chăm sóc sức khỏe thân thể, sinh hoạt hợp lý, ăn uống tiết chế, ngủ đủ giấc, vận động nhiều vân vân. Nhưng nhân tố này cũng không thể làm cho tuổi thọ tăng trưởng được, là căn bản không thể thay đổi được. Tuy nhiên, bình thời chăm sóc tốt thì tự nhiên khỏi phải chịu khổ những bệnh thuộc xác thân. Thật ra, tuyệt đại đa số chúng sanh không cách nào có thể thay đổi lớn vận mệnh của mình được, cứ như thể lặng lẽ đi, dần đến cái chết, tùy theo nghịch lực cứ tiếp tục lưu chuyển đến đạo lộ tương ưng. Đương nhiên là bất cứ chúng sanh nào hành thiện, dù là một việc nhỏ nhoi không đáng kể làm gì, chỉ cần chân chính phát tâm lợi ích người khác thì tương lai có khả năng hưởng được thiện báo rất lớn, do đó là thay đổi được vận mạng của mình rồi. Có hai loại người có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo của số mệnh đã định sẵn, đó là người cực ác và người cực thiện. Người cực ác sau khi chết trực tiếp rơi vào địa ngục thọ báo, còn người cực thiện hiểu cảm động rò trời đất, rộng tích âm đức, cứu khổ cứu nạn, phúc báo vô lượng vô biên tăng trưởng, lại có thể song phá số mệnh đã định mà hưởng thượng đế thăng, sau khi chết được sanh lên cõi trời hưởng thọ phúc lạc. Còn vấn đề con hỏi kéo dài tuổi thọ có thể đạt thành được, nhưng tuổi thọ gia tăng là hạn chế, gần như lý như pháp mà cầu. Gọi là như lý như pháp thì như bản thân không khỏe, cần phải bổ sung thực phẩm để bồi dưỡng sắc thân, tuyệt đối không được sát sanh mà ăn thịt. Việc này là việc làm mà âm luật nghiêm cấm tuyệt đối, không những không thể tăng tuổi thọ mà lại mắc thêm món nợ mạng sống, chiêu cảm ác quá. Người cầu thọ cần nhớ kỹ một điều là phải ăn chay, nếu làm tổn hại mạng thì làm sao có trường thọ được. Mạng vật bị hại trong lòng nhất định phẫn nộ bất bình, chỉ đợi cơ hội nhất định báo thù. Vì thế ăn chay là căn bản của việc thêm thọ. Lại nữa là cần phải bắt đại từ bi tâm, cứu độ tất cả chúng sinh thoát khổ được vui, phát đại bồ đề tâm rộng độ tất cả chúng sanh, suốt đời giữ gìn ăn chay cùng phóng sanh. Nếu thật sự làm được như vậy thì dương thọ trong sổ sinh tử nhất định gia tăng. Còn như con số gia tăng bao nhiêu thì tùy theo sự phát tâm lớn nhỏ cùng công đức ít nhiều mà quyết định. Trong sổ sinh tử trên tay có một số người không cầu sinh mà được thêm tuổi thọ. Có người là chúng sanh bình thường, họ không có phát đại tâm cứu độ hữu tình, đơn giản là họ một niệm thật lòng, có tâm giúp đỡ người khác, gặp cảnh bất bình hoặc phút chốc nguy hiểm, tâm sinh xót thương mà cứu độ khổ nạn mạng sống chúng sanh. Loại người này sẽ được Câu sinh thần định kỳ hồi báo mà thành công được thêm thọ, nhưng bọn họ cũng không biết mình được tăng tuổi thọ. Lời thêm thọ này thường là từ 6 năm đến 12 năm. Nếu có chúng sanh luôn tích lũy âm đức thật sâu đầy thì cả một đời họ dụng không hết, nên thường để qua những kiếp sau hưởng dụng quả báo trường thọ. Thọ mạng lại tại nhân gian có định số hết, âm lực thường thưởng phạt không thể bất chấp quy luật tự nhiên. Vậy An Ngọc xin hỏi Phán Quang, Phật Đà trong kinh điển dạy báo đại chúng ăn ít ngủ ít, thậm chí không ngủ mà tu hành, như thế có ảnh hưởng đến sức khỏe thọ mạng không? Phán Quang nói: Phật là người tu hành có đại trí tuệ trong vũ trụ. Con đường mà chúng ta tu hành là những gì Phật đã từng bước một trải qua. Phật là người từng trải, tự nhiên biết được làm sao chỉ đại chúng bước đi trên con đường đạo. Phật chỉ dạy đại chúng tu hành như thế tuyệt nhiên không ảnh hưởng đến sức khỏe thọ mạng đâu. Chỉ có những kẻ phạm thân khẩu ý tam nghiệp lại hoặc như không biết quý giá trọng thân thể, mặc sức tham ăn, tham uống, cuộc sống ngày đêm lộn xộn, tâm trạng thất thường, vân vân, mới là nguyên nhân ảnh hưởng đến thọ mạng. Ăn ít đối với thân thể là một cách rất tốt để hài hòa con người chúng ta. Thật sự có thể không ăn không ngủ đó. Con người nếu như có thể làm được mỗi một niệm hít thở tương ưng với đại tự nhiên, đạt đến trời người hợp nhất, tự nhiên khỏe mạnh, trường thọ cũng có thể không ăn không ngủ, thì trở về trạng thái quang minh trong sáng như trước khi đầu thai rồi. Nhưng người bình thường thì không làm được. Do đó Phật dạy đại chúng từng tự ăn ít trước, ăn ít thì tự nhiên ngủ ít, sau đó mới không ngủ mà tinh thần tu hành. Lúc nãy có nói một người ăn bao nhiêu là trước khi đầu thai đã định rồi. Hiện tại ăn ít đó là tích lũy phước báo đáng có của kiếp này lại. Cứ như thế ăn ít ngủ ít, thậm chí không ngủ mà tinh tấn tu hành, tất nhiên là ngày qua tháng lại sẽ tích lũy được phước báo to lớn của đại thiện quả. Sao lại có thể ảnh hưởng thọ mạng được? Được rồi, A Ngọc hiểu không? Tôi gật đầu ra ý hiểu rõ. Phán Quang nói: Hôm nay đến đây ngừng được rồi, có vấn đề gì quan nghênh lần sau vậy? Vâng ạ, A Di Đà Phật, cảm ơn Phán Quang. An Ngọc hướng về Phán Quang, hợp chuyển hành lễ, cưỡi hoa sen trắng bay về.